Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng nay tại Hà Nội.
Trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3.
Cha mẹ học sinh được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc immunoglobulin điều trị bệnh tay chân miệng.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ bất ngờ quyết định chuyển cho Israel đạn pháo 155mm dành cho Ukraine.
Ấn Độ, Canada leo thang căng thẳng, cắt giảm hiện diện ngoại giao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc. Phiên khai mạc kỳ họp được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Theo chương trình dự kiến, sau khi Quốc hội họp phiên chủ bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong phiên khai mạc, Quốc hội cũng nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về vấn đề này.
Tối 22 tháng 10, lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đến dự. Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc tổ chức và thực hiện có kết quả cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những minh chứng cụ thể, sinh động cho việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa. Từ thực tế cuộc thi, có thể thấy nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những vấn đề lý luận khô khan, cao siêu, trừu tượng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, bảo vệ cái đúng, tiến bộ, phê phán cái sai, tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn bó với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Tại lễ trao giải, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải khuyến khích và 20 giải triển vọng. Ban tổ chức cũng trao giải tập thể có thành tích xuất sắc cho 15 đơn vị.
Chiều ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Qua nghe các báo cáo và ý kiến của đại biểu, phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ buổi gặp mặt. Đánh giá ý kiến thảo luận tại buổi gặp mặt đều sâu sát, chất lượng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, yêu cầu các đại biểu Quốc hội sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, vừa quản lý, điều hành hiệu quả, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp liên thông, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Hà Nội. Quy chế này quy định nguyên tắc phối hợp, nội dung công việc, thời gian giải quyết hồ sơ, sự phối hợp liên thông và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc lấy ý kiến khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố. Người nộp hồ sơ có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
Trang BNN Network cho biết, trước những biến động kinh tế toàn cầu và lạm phát trong nước, Việt Nam vẫn nổi lên như ngọn hải đăng về phục hồi. Kinh tế Việt Nam đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong quý 3, đem lại triển vọng sáng hơn cho quý cuối năm. Đây là nhận định của nhiều trang báo quốc tế tuần qua. Tuy nhiên, trước những cảnh báo về suy yếu triển vọng tăng trưởng toàn cầu, để duy trì đà tăng trưởng, chuyên gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần có các biện pháp giải quyết tình trạng nợ, tháo gỡ các khó khăn trong lĩnh vực bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thúc đẩy các kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Cùng chung nhận định, Văn phòng Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 khuyến nghị các cơ quan chức năng cần điều chỉnh các biện pháp kích thích hiện có để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ và các hộ gia đình dễ bị tổn thương, chú trọng các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng không kể khai thác than, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng sau thời điểm 30 tháng 6 năm 2024 nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, theo dự báo, Việt Nam trong 10 năm tới cần khoảng 50.000 người từ trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Hiện tại, số nhân lực thiết kế vi mạch của Việt Nam mới có khoảng 5.000 người. Nguồn nhân lực chất lượng cao hiện vẫn được coi là điểm nghẽn để Việt Nam có thể đón bắt cơ hội trong ngành công nghiệp chip bán dẫn. Mặc dù ngành công nghệ vi mạch bán dẫn không phải là ngành đào tạo hoàn toàn mới, đã có một số trường đại học lớn triển khai đào tạo từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, số lượng sinh viên theo học và tốt nghiệp đến nay còn rất thấp. Theo các chuyên gia, thì hiện nhu cầu nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn là khoảng 5.000 đến 10.000 kỹ sư một năm, song khả năng đáp ứng hiện chưa đến 1/5.
Mỗi nhà trường sẽ thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa. Thành viên của hội đồng có sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh. Đây là nội dung dự thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Ba nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại dự thảo gồm: thứ nhất, lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thứ hai, mỗi môn học, hoạt động giáo dục được thực hiện trong cơ sở giáo dục phổ thông ở mỗi khối, lớp lựa chọn một sách giáo khoa. Thứ ba, việc lựa chọn sách giáo khoa bảo đảm thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thành lập một hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, đại diện tổ chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông.
Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Đây là một trong những giải pháp được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an tham mưu về giải pháp giúp minh bạch thị trường bất động sản thông qua định danh số nhà. Theo đó, C06 hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Phía bưu điện có sẵn thông tin về số nhà, cảnh sát khu vực có dữ liệu về hộ khẩu và Bộ Công an có dữ liệu về dân cư và giấy tờ nhà đất. Bộ Công an kỳ vọng kế hoạch này được triển khai sẽ tiết kiệm nhiều chi phí cho nhà nước khi tận dụng được dữ liệu có sẵn, không phải chờ làm sạch dữ liệu về bất động sản.
Các công ty đường sắt đã mở bán vé tàu Tết Giáp Thìn 2024. Năm nay, người dân đặt mua vé trực tuyến nhiều hơn so với năm 2022. Sau 2 ngày mở bán vé tàu Tết, hầu hết chỗ mở bán về một số tỉnh thành miền Trung như Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thanh Hóa từ ngày 23 đến 28 Tết, tức là 2 tháng 2 đến 7 tháng 2 năm 2024 dương lịch, đã đặt gần như kín chỗ. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán chưa cao. Cụ thể, trong ngày mở bán, tổng số vé đặt thành công hơn 37.000 vé, nhưng số vé đã thanh toán khoảng 20.000. Ngành đường sắt đang tạo mọi điều kiện để người dân hoàn tất thủ tục mua vé. Lưu ý là người mua cần thanh toán trong vòng 24 giờ khi đặt vé thành công. Thanh toán tiền xong mới coi như hoàn tất đặt vé tàu. Vé tàu cao điểm Tết năm nay tăng 1% đến 4% so với năm trước. Trong đó, chặng thành phố Hồ Chí Minh giá vé cao nhất khoảng 2,9 triệu đồng, thấp nhất 1,9 triệu đồng mỗi vé.
Theo lịch điều chỉnh giá xăng dầu của cơ quan điều hành, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào chiều nay ngày 23 tháng 10 do ngày 21 tháng 10 trùng vào ngày nghỉ. Theo nhận định từ đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước, biến động giá xăng dầu trên thị trường thế giới về cơ bản đã tăng trong 10 ngày qua. Trong khi đó, giá nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam chủ yếu từ thị trường Singapore, chủ yếu tăng so với kỳ điều hành trước, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày hôm nay sẽ tăng trở lại sau khi giảm sâu ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 10. Cụ thể, các doanh nghiệp nhận định giá xăng trong kỳ điều hành ngày hôm nay có thể được điều chỉnh tăng từ 300 đến 600 đồng một lít, giá dầu cũng có thể sẽ tăng từ 100 đến 180 đồng một lít. Mức dự báo này tương đối chính xác trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính không có tác động vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc immunoglobulin điều trị bệnh tay chân miệng. Quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh đối với bệnh này. Hiện nay, hơn 8.200 lọ thuốc đã được nhập khẩu về Việt Nam và cung ứng cho các cơ sở điều trị. Dự kiến cuối tháng 11 sẽ tiếp tục nhập khẩu 2.000 lọ thuốc về Việt Nam. Trong những tháng cuối năm nay, các thuốc immunoglobulin đã được cấp giấy đăng ký lưu hành cũng sẽ được tiếp tục nhập khẩu về Việt Nam. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nguồn cung đầu vào hiện không thiếu, nhưng vẫn còn những đơn vị điều trị và địa phương chưa chủ động trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ, mua sắm, tiếp nhận thuốc phù hợp với thực tế để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác chuyên môn, khám chữa bệnh, điều trị cho người bệnh.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì người nghèo và phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng cao điểm, phấn đấu vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây những ngày này trở nên đông vui tấp nập bởi sự động viên chia sẻ của các cấp ngành. Gia đình bà là một trong số những hộ gia đình được hỗ trợ xây mới nhà ở. Bà Khuyên cho biết.
Gia đình tôi thì cũng là thuộc vào hộ nghèo, thì tôi nhờ đảng nhà nước, rồi nhờ bên chính quyền, tất cả các anh các chị đã quan tâm đến gia đình hộ nghèo thì tôi xin cảm ơn.
Đối với xã Xuân Sơn, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ năm 2022 trên địa bàn không còn hộ nghèo. Tuy nhiên hàng năm, xã vẫn tích cực huy động sự ủng hộ, hỗ trợ của cán bộ và nhân dân trên địa bàn để chia sẻ đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn các xã phường khác. Bà Cao Thị Hào, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn cho biết.
Đến nay thì Đảng ủy đã chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đã ban hành kế hoạch và thực hiện mà triển khai quỹ tháng vì người nghèo, hành động vì người nghèo và gửi công văn đến các tổ chức cá nhân để vận động để mà đến nay xã Xuân Sơn ủng hộ được hơn 20 triệu thôi quỹ vì người nghèo.
Bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ thì việc tạo việc làm, định hướng vay vốn ngân hàng chính sách để các hộ nghèo có thể thoát nghèo bền vững là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà thời gian qua thị xã Sơn Tây đang triển khai. Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Sơn Tây cho biết.
Thì với các cái chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội đó là nghị quyết 17 cùng với cái sự hỗ trợ của các xã phường bằng cách là xã hội hóa giúp cho hộ nghèo là xây nhà là một này, sửa nhà là 2. Những cái nhà đó thì nó nằm trong cái diện là người ta vẫn còn có sức khỏe, thì người ta có một cái nguồn lực, người ta xây nhà thì người ta sẽ phải vươn lên, người ta thoát nghèo.
Theo Phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã Sơn Tây, năm 2023, thị xã còn 48 hộ nghèo và trên 600 hộ cận nghèo. Đến thời điểm này, toàn thị xã đã giảm được 21 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu thành phố giao. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, nội dung ý nghĩa của tháng cao điểm vì người nghèo. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, tạo nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Sơn Tây cho biết.
Đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau. Và có các cái công tác tuyên truyền, rồi là để cho xã hội, mọi người dân biết được là cả xã hội đều quan tâm đến người nghèo. Thì còn đâu các cái chính sách hỗ trợ cho người nghèo thì ở phòng chủ yếu là thực hiện theo các cái chính sách chung của thành phố cũng như là toàn quốc.
Những hoạt động trợ giúp người nghèo, nhất là trong tháng cao điểm vì người nghèo, là hoạt động nhân văn ý nghĩa, thể hiện sự sẻ chia, tình nhân ái, đoàn kết của cộng đồng. Cùng với sự hỗ trợ, mỗi hộ nghèo cố gắng, nỗ lực vươn lên để giảm nghèo và thoát nghèo bền vững, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại để hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm, một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt, là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc.
Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội với 4 vòng thi. Các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc, thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng.
Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội. Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội, chắp cánh cho các tài năng.
Trân trọng cảm ơn tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã đồng hành cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại Làng nghề Vạn Phúc năm 2023 được tổ chức từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Hiện nay công tác chuẩn bị, trang trí cũng đang được chính quyền và nhân dân Làng nghề Vạn Phúc chuẩn bị chu đáo để đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm làng nghề.
Vừa được giải nhì Hội thi Sản phẩm Làng nghề Hà Nội với sản phẩm Bộ ngũ hành mẫu trống đồng Hà Nội, cơ sở sản xuất lụa cao cấp Lan Sơn Siêu của chị Trần Thị Ngọc Lan cũng đang chuẩn bị các sản phẩm độc đáo để giới thiệu với du khách trong Tuần Văn hóa Du lịch Thương mại Làng nghề Vạn Phúc lần này. Chị Trần Thị Ngọc Lan, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông chia sẻ.
Và cũng sắp tới đây là chào mừng cái Tuần Văn hóa của Vạn Phúc với tôi. Thì cũng mong muốn là từ những cái sản phẩm mà mình tâm huyết và mới làm ra này thì sẽ lan tỏa được cái tình yêu của con người Vạn Phúc đến với mọi người đến đây.
Điểm nhấn trong Tuần Văn hóa Du lịch Thương mại Làng nghề Vạn Phúc sẽ có hai phần là phần lễ và phần hội với công tác lễ rước tổ nghề và phần hội. Phường Vạn Phúc sẽ bố trí các tuyến phố gồm phố lụa, phố hoa sinh vật cảnh, phố đồ cổ, đồ xưa, phố ẩm thực, hội chợ khuyến mãi và các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm quy trình dệt lụa. Ngoài ra còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật, duyên dáng lụa Hà Đông và hội thi sản phẩm tiêu biểu và nhiều hoạt động văn hóa khác để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm chụp ảnh. Ông Nguyễn Văn Dự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho hay.
Việc tổ chức cái tuần thương mại Làng nghề Vạn Phúc năm 2003 cũng đã được cái sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ trực tiếp của quận ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban dân quận. Thế và chúng tôi cũng xác định là việc tổ chức tốt cái tuần văn hóa du lịch làng nghề thương mại làng nghề của phường Vạn Phúc năm 2023 sẽ qua đó sẽ góp phần thúc đẩy cái công tác bảo tồn phát triển làng nghề, thúc đẩy các cái hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ để tạo việc làm và nâng cao cái đời sống và thu nhập của người dân của phường Vạn Phúc.
Với sự hỗ trợ của quận Hà Đông cùng sự đồng thuận của nhân dân, hiện nay công tác trang trí chỉnh trang bộ mặt làng nghề cũng đang được gấp rút triển khai và đã cơ bản hoàn thành. Đến trước ngày khai mạc, 26 trên 19 công việc sẽ hoàn tất theo kế hoạch. Ông Nguyễn Việt Long, Phó phòng Kinh tế quận Hà Đông cho biết.
Để tổ chức thành công sự kiện này thì quận ủy cũng như ủy ban quận cũng đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị có liên quan hướng dẫn ủy ban phường Vạn Phúc thực hiện các cái giải pháp để triển khai thực hiện trên thực tế. Và đến nay thì các cái nội dung kế hoạch chương trình đề ra cũng đã cơ bản đảm bảo theo cái tiến độ.
Việc triển khai tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc lần này nhằm quảng bá tôn vinh những nét văn hóa, những sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị cao đến với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó cũng sẽ diễn ra hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập phường với chủ đề Vạn Phúc 20 năm phát triển và đổi mới và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể, bằng công nhận điểm đến du lịch thủ đô của làng nghề Vạn Phúc. Việc triển khai tuần văn hóa du lịch thương mại làng nghề Vạn Phúc lần này nhằm quảng bá tôn vinh những nét văn hóa, những sản phẩm thủ công truyền thống có giá trị cao đến với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó cũng sẽ diễn ra hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập phường với chủ đề Vạn Phúc 20 năm phát triển và đổi mới và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể, bằng công nhận điểm đến du lịch thủ đô của làng nghề Vạn Phúc.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và các đồng minh đã từng phải tìm mọi giải pháp để huy động đạn pháo cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã buộc họ phải thay đổi quyết định. Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch chuyển hàng nghìn quả đạn pháo 155mm ban đầu dự định cung cấp cho Ukraine để chuyển sang cho Israel. Nguồn tin trên được tiết lộ sau khi lực lượng phòng vệ Israel đề nghị với Lầu Năm Góc rằng số đạn này cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra vào dải Gaza.
Xung đột Israel-Hamas leo thang có thể gây gián đoạn nguồn cung dầu ở Trung Đông. Thủ tướng Iraq Mohammed Zia al-Sudani cảnh báo rằng nguồn cung dầu ở Trung Đông cho thị trường quốc tế có thể bị gián đoạn nếu xung đột Israel-Hamas leo thang đến mức lôi kéo các nước khác trong khu vực. Ông al-Sudani kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trao đổi tù nhân để chấm dứt đổ máu.
Tổ chức Y tế Thế giới, Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cảnh báo tỷ lệ tử vong sẽ sớm tăng nhanh tại dải Gaza do chiến sự, dịch bệnh và thiếu nguồn lực chăm sóc sức khỏe. Hơn 1,6 triệu người ở Gaza đang cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Trẻ em, phụ nữ mang thai và người già là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, trong khi gần một nửa dân số dải Gaza là trẻ em.
Ngày 22 tháng 10, cử tri Argentina đã đi bỏ phiếu bầu người lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 2023-2027, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong hai thập niên. Kết quả cho thấy 35,8 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tối 23 tháng 10. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là khó đoán định với việc các cử tri đứng giữa những luồng tư tưởng đối ngược nhau.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Canada tiếp tục leo thang trong tuần qua sau khi Canada thông báo rút 41 trên tổng số 62 nhân viên ngoại giao của nước này tại New Delhi về nước. Ấn Độ trước đó đã cảnh báo sẽ thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao nếu Canada không tuân thủ yêu cầu về sự bình đẳng trong nhân sự ngoại giao. Thủ tướng Justin Trudeau hôm qua chỉ trích động thái của Ấn Độ có thể khiến cuộc sống của hàng triệu người ở cả hai nước trở nên khó khăn hơn.
Ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc để tiến tới giải quyết tranh chấp về rượu vang. Bước đột phá này giữa Australia và Trung Quốc có khả năng mở đường cho việc nối lại hoạt động xuất nhập khẩu rượu vang trị giá 800 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Đây cũng là động thái tan băng ngoại giao mới nhất giữa hai nước.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy điện gần thủ đô Tehran ngày 22 tháng 10 đã làm một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt đến các tua bin tại nhà máy điện Baran ở Robat Karim, cách Tehran 50 km về phía tây nam. Nguyên nhân vụ nổ được xác định do sự bất cẩn của nhân viên.
Khoảng 45,5% lao động tại Nhật Bản ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm là kết quả một cuộc khảo sát gần đây của chính phủ Nhật Bản, trong đó nêu rõ tình trạng mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người lao động ở nước này. Sách trắng phân tích tình hình tử vong và tự tử liên quan đến làm việc quá sức cho biết, trong tài khóa 2022 có 710 trường hợp tự tử được cho là do rối loạn tâm thần vì làm việc quá sức.
Hàng loạt công ty công nghệ lớn trong đó có Intel, Adobe, Zoom, Blackmagic đều đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của máy tính trí tuệ nhân tạo với tham vọng đạt 100 triệu máy trên toàn cầu vào năm 2025. Các loại máy tính trí tuệ nhân tạo khác biệt với máy tính truyền thống nằm ở các thành phần xử lý, có thể trong bộ xử lý trung tâm hay bộ xử lý đồ họa, tối ưu cho việc giải quyết các tác vụ trí tuệ nhân tạo thay vì tính toán thông thường. Nhờ thế, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự kiến phát triển song song sẽ có thể giải quyết công việc nhanh hơn nhiều lần so với máy tính truyền thống.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Với thành tích xuất sắc đạt chức vô địch tại giải vô địch Bilas Karom 3 băng thế giới, vận động viên Bao Phương Vinh đã vinh dự được lãnh đạo tỉnh Bình Dương gặp gỡ, tặng thưởng và động viên trước ngày lên đường tham dự giải Bilas Karom 3 băng World Cup 2023 diễn ra tại Hà Lan vào cuối tháng 10 này. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh đã tặng bằng khen, tiền thưởng theo quy định cho vận động viên Bao Phương Vinh và huấn luyện viên bộ môn Biza tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Vĩnh Thông. Tháng 9 vừa qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ, vận động viên Pilates Bình Dương Bao Phương Vinh đã xuất sắc đạt chức vô địch. Chiến thắng này giúp Phương Vinh đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch ở sân chơi Pilates Karom 3 băng lớn nhất thế giới. Với thành tích này, Bao Phương Vinh được vinh danh ở Giải thưởng Tài năng trẻ tỉnh Bình Dương năm 2023 do tỉnh Bình Dương và Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương tổ chức. Ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha mùa bóng 2023-2024, trước ngày trở về tập trung đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic Paris 2024, Huỳnh Như cùng các đồng đội ở Lanc FC bước vào trận lượt thứ 5 tiếp đón đội đầu bảng SC Braga. Cầu thủ Việt Nam tiếp tục được đá chính và cuối cùng cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Pha lập công của đội trưởng đội tuyển Việt Nam đến từ phút 84 với tình huống đi bóng và dứt điểm chính xác. Dù vậy, đáng tiếc là chung cuộc, Lanc FC phải nhận trận thua 2-4. Pha lập công này không chỉ mang đến niềm hạnh phúc lớn lao cho cá nhân Huỳnh Như sau 6 trận liên tiếp không có bàn thắng, mà các đồng đội và ban huấn luyện Lanc FC cũng rất vui mừng khi chứng kiến chân sút quê Trà Vinh ghi bàn. Lanc FC đang trải qua mùa giải rất khó khăn khi toàn thua kể từ đầu mùa. Năm nay, Lanc FC chia tay nhiều cầu thủ chủ chốt nên Huỳnh Như đang là trụ cột không thể thay thế của đội. Tuyển thủ Việt Nam đã ra sân trọn vẹn 7 trận đã qua trong mùa giải 2023-2024, nhưng Lanc FC toàn thua, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới đến 30 lần. Sau khi ghi dấu ấn tượng tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như sẽ di chuyển thẳng sang Uzbekistan để hội quân cùng các đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng loại Olympic Paris 2024. Sau gần một tuần tranh tài căng thẳng, giải quần vợt ATP Tokyo đã tìm ra được hai gương mặt xuất sắc hơn cả có mặt ở trận tranh chức vô địch. Đó là Ben Shelton và Aslan Karasev, hai tay vợt không được xếp hạng hạt giống ở giải đấu này. Tài năng trẻ của quần vợt Mỹ Benjamin Shelton đã có một trận đấu đầy cảm xúc trước người đồng hương Marcos Giron. Trong set đấu thứ nhất, Giron và Shelton giành giật nhau từng điểm số để rồi giải quyết thắng thua ở loạt tiebreak. Sự quyết tâm của Giron đã giúp anh đánh bại đối thủ với tỷ số 7-2. Bước sang set 2, Giron lại cùng Shelton rượt đuổi nghẹt thở khi tiếp tục bước vào loạt tiebreak. Nhưng kịch bản thay đổi so với set 1, Shelton giành chiến thắng 7-5. Điều này giúp tinh thần của Shelton được tăng lên đáng kể. Tay vợt người Mỹ bước vào set 3 và thắng Giron 6-4. Thắng lợi sau 3 set đưa tay vợt sinh năm 2002 vào trận chung kết ATP Tour lần đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, tay vợt chỉ xếp hạng 215 trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới, Mochizuki đối đầu với Karasev. Trong set 1, Mochizuki nhận thất bại với tỷ số 3-6. Bước sang set 2, tay vợt người Nhật Bản có gây chút khó khăn cho Karasev, nhưng rồi tiếp tục thua 4-6. Thắng lợi thuyết phục ở bán kết Japan Open 2023 được Karasev vào chung kết đối đầu với Shelton.
Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 27 đến 29 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 28 đến 30 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên còn duy trì đến tối mai. Khoảng đêm 24 và ngày 25 tháng 10, Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết lạnh về đêm và sáng. Ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ yếu, Hà Nội mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 27 và 28 tháng 10. Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm nay đến ngày 31 tháng 10, các tỉnh, thành phố miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, vùng đồng bằng và ven biển có khả năng mưa rào và dông rải rác từ chiều tối nay đến ngày 25 tháng 10. Ngày 27 và 28 tháng 10, các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.